Trọng Khải mà thế, quyển 1, góc truyện audio.com. Lâm Siêu không hề sợ hãi. Nếu con hoàng kim khuyển này hoàn toàn khỏe mạnh, hắn còn có chút kiêng kỵ, nhưng nó đã bị trọng thương. Sức mạnh và phản ứng thân thể đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa nó có thêm nhược điểm là miệng vết thương quá lớn. Mình chỉ cần tấn công vào đó là đủ làm cho nó phải bại lui. Đương nhiên, mình sẽ bị thương là điều không thể tránh khỏi. Dù sao thể chất con hoàng kim khuyển này cũng mạnh hơn nhân loại tới 5 lần. Trước đây, Lâm Siêu vì tránh bị thương nên không dám có hành động mạo hiểm nào. Bởi vì một khi bị thương sẽ bị lây nhiễm, nhưng giờ đây trong tay hắn đã có tinh thể năng lượng tiến hóa cao cấp. Dù có bị nhiễm virus cũng có thể sử dụng tinh thể để trở thành người tiến hóa trước khi biến đổi thành hủ thi. Cơ thể con người sau khi lột xác thành người tiến hóa sẽ có kháng thể với mọi loại virus. Dù có bị thương cũng không đáng ngại, trừ khi não bộ bị lây nhiễm nghiêm trọng mới bị biến đổi thành hủ thi. Lúc này Lâm Siêu không còn sợ bị thương như trước nữa. Dù có gặp hủ thi đặc thù hắn cũng dám liều mạng. Mắt hoàng kim khuyển đầy vẻ hung tàn khát máu nhìn chằm chằm Lâm Siêu đang đứng bên cạnh xác con quái vật. Gầm nhẹ một tiếng hung hăng nhảy tới. Lấy tĩnh chế động, Lâm Siêu đợi hoàng kim khuyển nhảy tới gần. Côn sắt nắm trong tay lập tức nện mạnh vào vết thương dưới bụng nó. Ngay khi côn sắt sắp nện chúng, thân hình hoàng kim khuyển trên không trung vậy mà khẽ uốn éo cứng rắn né qua một bên. Giơ móng vuốt chộp tới bả vai Lâm Siêu. Nếu Lâm Siêu còn ngoan cố muốn nện vào bụng nó sẽ phải chịu một chảo này. Muốn lưỡng bại câu thương à? Lâm Siêu thoáng ngạc nhiên. Không ngờ con chó này sau khi chiến đấu với quái vật kia đã thông minh ra. Không ngu ngốc dùng toàn lực mà lưu lại sức lực để thay đổi tư thế. Bất quá muốn cùng ta chơi kỹ xảo ư? Mắt thấy móng vuốt sắp đâm thủng bờ vai Lâm Siêu. Thân thể hắn khẽ động né qua một bên cùng lúc côn sắt trong tay đã lật lên. Đập mạnh vào cái lưng đang rớm máu của nó. Toàn bộ động tác liền lạc như nước chảy mây trôi cứ như hắn đã đoán trước được ngay từ đầu vậy. Phanh, côn sắt hung hăng nện lên miệng vết thương. Ngao, hoàng kim khuyển đau đớn gầm rú. Sau khi rơi xuống đất liền lui lại vài bước, vết thương trên lưng nó chưa kịp lành giờ phải chịu thêm một côn này. Máu tươi lập tức bắn ra, đau nhức kịch liệt làm cho nó đứng không vững. Tuy Lâm Siêu đã kịp thời tránh né nhưng thân thể phản ứng quá chậm. Cuối cùng móng vuốt hoàng kim khuyển đã sát bả vai, sau đó chỉ nhẹ nhàng xước qua nhưng cũng đủ cào rách quần áo. Để lại trên vai hắn mấy vệt máu thật sâu, nếu một chảo này đánh trúng có khả năng làm cả cánh tay hắn đứt lìa. Trình độ thương thế như trong dự liệu, Lâm Siêu không để ý, tay hắn nắm chặt côn sát. Từng bước một lại gần hoàng kim khuyển, khí thế Lâm Siêu làm hoàng kim khuyển khiếp sợ, một côn kỳ diệu mới vừa rồi đã làm cho nó không chiếm được lợi thế mà còn phải chịu đau đớn kịch liệt. Nó lui về sau hai bước, trầm thấp gầm rú, dường như đang uy hiếp Lâm Siêu không được tới gần, hắn không thèm để ý, vẫn bước từng bước ép sát. Hoàng kim khuyển bị chọc giận, nhe răng trợn mắt cúi người xuống chuẩn bị vồ tới. Lâm Siêu lập tức giơ côn định đập, ai ngờ nó vừa trông thấy côn sắt thân thể hơi run run. Cúi đầu ô ô gầm rú một tiếng rồi quay người nhanh chân bỏ chạy. Lần thứ hai chạy mất xác, Lâm Siêu nín lặng, không ngờ con hoàng kim khuyển này quá nhát gan. Ăn một côn đã sợ chết, nhìn hoàng kim khuyển chạy đi. Lâm Siêu có muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Hắn liền quay đầu lại đem thi thể con quái vật nguy hiểm kia thiêu hủy tránh để sinh vật biến dị ăn mất. Trong thi thể này chứa lượng lớn virus, là chất xúc tác siêu cấp giúp cho sinh vật biến dị mau chóng tiến hóa. Khi thi thể mới thiêu hủy được một nửa, bỗng nhiên từ ngực nó rơi xuống một món đồ vật đen xì. Cái vật thể màu đen này có hình dạng lập phương vuông góc. Dĩ nhiên là một cái dương nhỏ màu đen. Lâm Siêu hoài nghi mình hoa mắt, nhìn kỹ lại, đúng là một cái dương nhỏ được rèn từ kim loại lớn cỡ nắm tay em bé. Mặt ngoài có khắc hỗn loạn những đường cong quỷ dị màu ám kim. Thế là thế nào? Lâm Siêu nhặt cái dương nhỏ màu đen lên, không có bị phỏng tay mà lại có cảm giác lạnh buốt như vừa lấy ra từ hầm băng. Lâm Siêu cảm thấy thật cổ quái. Nhưng đây không phải là nơi để nghiên cứu. Hắn nhét dương nhỏ vào trong túi rồi trở lại tiểu khu. Một đường né qua mấy con hủ thi, Lâm Siêu nhanh chóng về tới tòa nhà đã được thanh lý qua. Vào thang máy về tới lầu 18, sau khi đã được an toàn. Lâm Siêu trở về phòng, cởi y phục trên người, bao cổ tay làm bằng quyển tạp chí ra. Sau đó móc ra một chuôi phi đao gọt mài tinh thể chứa nguồn năng lượng tiến hóa vừa tìm được. Chỉ chốc lát sau, phi đao đã cắt ra một khe hở thật nhỏ ở mặt phòng hộ bên ngoài của tinh thể. Lâm Siêu lập tức giơ nó lên, ngửa đầu há miệng, nguồn năng lượng sinh mệnh trong tinh thể vô cùng nồng đặc giống như nước mũi. Theo khe hở chảy xuống miệng Lâm Siêu, xuống tới dạ dày, nguồn năng lượng lạnh buốt vừa bị nuốt vào. Lâm Siêu cảm thấy một luồng hơi nóng chảy xuôi đến toàn thân. Sau đó luồng hơi nóng này ấm dần lên, cuối cùng giống như một đoàn liệt hỏa muốn đốt toàn thân hắn thành tro bụi. Nóng bỏng không cách nào tưởng tượng, cứ như thân trong biển lửa, người bình thường bị lửa nóng làm phỏng sẽ bị đau rút tay về. Giờ khắc này Lâm Siêu lại có cảm giác bị đốt cháy hơn nữa là bị đốt từ trong ra ngoài. Hắn nghĩ chắc chỉ chốc lát nữa thôi bản thân sẽ bị thiêu rụi. Lực ý chí ngoan cường làm hắn không cách nào hôn mê, mà còn làm hắn cảm nhận rõ ràng cảm giác ngứa ngáy. Dường như trong nhiệt lực chảy khắp toàn thân có vô số con côn trùng nhỏ đang chuyển động không ngừng. Nóng, đau nhức, ngứa, Lâm Siêu thấy mình sắp điên rồi. Lần tiến hóa đầu tiên của hắn ở kiếp trước không có thống khổ đến thế. Vì lúc ấy hắn chỉ lấy được nguồn năng lượng đặc thù. Cải tạo thân thể không có kinh khủng như vậy. Hắn nhắm mắt, cắn chặt răng chịu đựng. Thời gian chậm chạp trôi qua. Từng giây, từng phút, tựa như đã trải qua mấy trăm năm. Không biết qua bao lâu, Lâm Siêu cảm thấy nhiệt lực trong cơ thể đã biến mất. Không biết là do hệ thần kinh của hắn đã chết lặng hay cơ thể đã thích ứng. Khi hắn mở mắt ra, toàn bộ thế giới đã thay đổi như bầu trời sau cơn mưa. Trở nên rõ ràng hơn. Sau khi thị giác đã tiến hóa, cảm giác quen thuộc của hắn từ kiếp trước đã trở lại. Nhìn lại, tình hình bên ngoài cư xá rõ ràng trong mắt, không cần dùng kính viễn vọng hắn cũng có thể thấy được từng cái lỗ chân lông cùng với thịt thối trên người đám hủ thi đang du đãng. Rõ ràng như gần ngay trước mắt. Thị giác siêu việt, Lâm Siêu ước lượng thị giác của mình ít nhất là gấp 5 lần người bình thường. Thị giác gấp 5 lần là một cái ngưỡng cửa. Một khi đạt tới, thị giác nhân loại sẽ có được năng lực bắt được chuyển động. Đó chính là động thái thị giác. Trong chiến đấu, động thái thị giác có thể bắt được từng động tác nhỏ của địch nhân. Một khi đã thấy rõ động tác có thể tránh né kịp thời. Nếu lại chiến đấu với Hoàng Kim Khuyển một lần nữa, góc áo Lâm Siêu nó cũng không chạm vào được, có thể thấy động thái thị giác đáng sợ cỡ nào. Ngoài thị giác ra, các giác quan khác của Lâm Siêu cũng tiến hóa hơn người bình thường gấp 5 lần. Hắn có thể nghe được tiếng gió rất nhỏ ngoài cửa sổ. Tiếng bước chân ma sát với mặt đất của đám hủ thi đang du đãng trong tiểu khu. Khứu giác của hắn có thể ngửi được mùi mồ hôi của Lâm Thi Vũ trong nhà. Mùi trong mấy gian phòng bên nhà hàng xóm, mấy gian phòng lầu dưới khứu giác nhạy cảm không chỉ ngửi thấy được mùi vị rất nhạt mà còn có thể dựa vào phương hướng mùi bay tới. Đoán được vị trí phát ra mùi vị đó. Giờ đây, Lâm Siêu có thể đoán được vị trí của hủ thi trong nhà hàng xóm và trong mấy gian phòng lầu dưới. Vị trí của tủ lạnh, nhà bếp, phòng ngủ, quần áo rơi lả tả trên mặt đất trong nhà những hủ thi này, đều có thể cảm nhận được bằng khứu giác. Khứu giác giống như con mắt vô hình, có thể nhìn thấy những nơi mà mắt thường không nhìn tới được. Chuyện này không phải hư cấu, coi như là người bình thường cũng có thể đoán được vị trí một thứ gì đó nhờ vào khứu giác. Tỉ như ai đó thả bên cạnh ngươi một trái chuối tiêu. Dù có bị che mắt ngươi cũng có thể đoán được trái chuối tiêu đang ở nơi nào. Khứu giác Lâm Siêu gấp 5 lần nhân loại, chẳng những phạm vi rộng hơn, lực phân biệt cũng mạnh hơn rất nhiều, bất quá những giác quan này đều là trụ cột về thể chất. Đơn thuần về thể chất mà nói là cùng một cấp độ với hủ thi đặc thù. Nhưng chỉ số thông minh của chúng rất thấp, Lâm Siêu có thể đánh chết chúng một cách nhẹ nhàng. Chính thức làm cho Lâm Siêu rung động là hai cái năng lực đặc thù đạt được sau khi dùng nguồn năng lượng tiến hóa cao cấp. Cách chương.